Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Dân Cầm Bụt và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp phát động nền tảng hành động Laudato Si.
Vatican. Ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video nhân dịp Bộ Phụng vụ và Phát triển Con người toàn diện công bố nền tảng Laudato Si, một dự án hướng dẫn mọi người trong hành trình 7 năm để dấn thân cho một nền sinh thái toàn diện, đáp lại tiếng kêu của thiên nhiên và của những người nghèo phải chịu những hậu quả xuất phát từ các sóng gây khủng hoảng khí hậu và môi trường của chúng ta.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Ngài trong thông điệp Laudato Si, mời gọi mọi người thiện chí chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài than phiền rằng, đã từ lâu, ngôi nhà chung này chịu đựng những vết thương do thái độ bóc lột của chúng ta, tự mình là chủ của hành tinh và các nguồn tài nguyên của nó, và từ đó sử dụng một cách vô trách nhiệm tài sản Chúa ban cho. Ngày nay, những vết thương này biểu hiện nghiêm trọng cho một cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có, ảnh hưởng đến đất đai, không khí, nước, và nói chung là hệ sinh thái nơi con người sinh sống. Bên cạnh đó, đại dịch càng làm tăng sự đau khổ của thiên nhiên và người nghèo. Do đó, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần một lối tiếp cận sinh thái mới có thể thay đổi cách chúng ta cư ngụ trên thế giới, cách sống của chúng ta, tương quan của chúng ta với các nguồn tài nguyên của trái đất, và cách chung, cách chúng ta nhìn vào nhân loại và cách sống. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, chúng ta có trách nhiệm lớn đối với các thế hệ tương lai và cảnh giác rằng, cách sống ích kỷ, dửng dưng và vô trách nhiệm của chúng ta đang đe dọa tương lai của con em chúng ta. Chúng ta nhận từ tay Thiên Chúa một ngôi vườn, chúng ta không thể để cho con em chúng ta một sa mạc. Và Đức Thánh Cha thông báo về việc khởi động dự án nền tảng hành động Laudato Si, một hành trình 7 năm, trong đó các cộng đoàn dấn thân bằng những cách thức khác nhau để trở nên hoàn toàn bền vững theo tinh thần sinh thái toàn diện. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng tham gia vào hành trình này, đặc biệt là 7 môi trường: gia đình, giáo xứ và giáo phận, trường học và đại học, bệnh viện, doanh nghiệp và nông trại, các tổ chức, nhóm và phong trào và các dòng tu. Ngài nói, hãy cùng nhau hành động, chỉ bằng cách này chúng ta sẽ có thể tạo dựng tương lai mà chúng ta muốn, một thế giới bao gồm huynh đệ, hòa bình và bền vững hơn. Trong hành trình 7 năm này, chúng ta sẽ được hướng dẫn bởi 7 mục tiêu của Laudato Si. Chúng định hướng cho chúng ta khi theo đuổi tầm nhìn sinh thái học toàn diện, đáp lại tiếng kêu của trái đất, đáp lại tiếng kêu của người nghèo, kinh tế sinh thái, thực hiện cách sống đơn giản, giáo dục sinh thái, tu đức sinh thái và sự tham gia của cộng đồng.
Sắp có xe mui trần dành cho Đức Thánh Cha, hoàn toàn sử dụng điện và không dùng sản phẩm động vật.
Roma, hồi cuối tuần qua, báo chí đưa tin về một chiếc xe mui trần dành cho Đức Thánh Cha khi di chuyển giữa dân chúng, thường được gọi là Papa Mobile, hoàn toàn sử dụng điện, đang được sản xuất tại thành phố Graz, nước Áo.
Chiếc xe được công ty Fiske có trụ sở tại California sản xuất sẽ dựa trên mẫu xe chạy bằng điện SUV Ocean, với nội thất của xe sẽ được làm từ vật liệu tái chế. Một tấm pin mặt trời sẽ được lắp đặt ở mui xe. Ông Harris Fiske, giám đốc điều hành của công ty, đã được Đức Thánh Cha mời trình bày mô hình. Ông cho biết phiên bản đặc biệt của chiếc xe mui trần đầu tiên hoàn toàn chạy bằng điện sẽ chuyển đến Vatican vào cuối năm 2022. Chiếc xe sẽ được chế tạo bằng nhiều vật liệu bền và có giá chưa đến 40.000 euro. Chiếc xe điện được gắn nhãn xe xanh, được cho là hoàn toàn chay, nghĩa là không có da động vật. Nhựa được sử dụng từ nhựa tái chế từ các đại dương, do đó đúng tên gọi xanh của nó. Phạm vi hoạt động của xe là khoảng 500 km. Hồi mùa thu năm ngoái, các giám mục Nhật Bản đã tặng Đức Thánh Cha một chiếc xe chạy bằng khí hydro. Tuy nhiên vì đại dịch, cho đến nay chiếc xe Toyota Mirai hầu như không được sử dụng. Trong khi đó, nếu được sử dụng cho các chuyến tông du của Đức Thánh Cha thì khó có thể đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho xe chạy bằng khí hydro.
Một nhà thờ Công giáo ở Myanmar bị trúng bom và hai người chết.
Myanmar. Đêm Chủ nhật ngày 23 tháng 5, trong cuộc tấn công bằng đạn pháo của binh sĩ Myanmar vào làng Kayan Thariat, cách Loikaw, thủ phủ bang Kaya, 7 km, với mục tiêu nhắm vào các nhóm nổi dậy, một quả đạn cối đã bắn trúng nhà thờ, giết chết ít nhất hai phụ nữ và làm bị thương một số người đang ẩn trú ở đó.
Theo các tu sĩ dòng tên ở Myanmar, cư dân của làng tin rằng nhà thờ giáo xứ sẽ là nơi có thể trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn các tai nạn và các vụ bắn phá trong khu vực, nhưng thật không may là không đúng như họ nghĩ. Nhà thờ chính tòa thánh tâm ở Pekon cách Loi Khao khoảng 15 km cũng bị đạn pháo làm hư hại. Các tu sĩ dòng tên lên án những tội ác tàn bạo này và yêu cầu quân đội Myanmar phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra, các tu sĩ viết. Quân đội phải ngay lập tức dừng các cuộc tấn công chống lại các thường dân và các nhà thờ. Những quả bom đã hủy hoại các tòa nhà, biến chúng thành đống đổ nát, với những hình ảnh gợi lại rõ ràng khung cảnh của chiến tranh. Bang Kayat là nơi có tỷ lệ Kitô hữu cao nhất. Các Tín hữu Công giáo hiện diện ở đây từ cuối thế kỷ thứ 19, khi những nhà truyền giáo đầu tiên của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại đến đây. Ngày nay, số Tín hữu chiếm hơn 1/4 dân số của bang, với hơn 90.000. Cha Maurice Moehau, người Myanmar, tu sĩ dòng thừa Sa Bác Ái, nói với hãng tin Fides, ngày nay nhiệm vụ của các Tín hữu Công giáo ở Myanmar ngày càng khó khăn. Có những người vô tội không có khả năng tự vệ, sống trong một thảm kịch chưa từng có, và mọi người cố gắng tự vệ bằng vũ khí tự chế. Có sự sử dụng vũ trang không cân xứng, và điều này tạo ra vòng xoáy bạo lực. Hôm nay, chúng ta cùng Đức Giáo Hoàng lặp lại lần nữa, hãy ngừng bạo lực.
Giáo hội Mỹ Châu Latin cam kết đi theo tiến trình công nghị tính.
Buenos Aires, Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin nhất trí đi đến tiến trình công nghị tính và tái cơ cấu tổ chức giáo hội để những việc phục vụ của giáo hội ở châu lục này trở nên hiệu quả hơn cho dân Chúa.
Tiến trình canh tân của các giám mục Mỹ Châu Latin bắt đầu từ năm 2019 với sự tham gia của 22 hội đồng giám mục thành viên, với mục đích làm cho giáo hội trong khu vực có tính truyền giáo, công nghị tính và đi ra hơn như Đức Thánh Cha đã chỉ rõ. Và để đạt được điều này, Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin đã tổ chức đại hội lần thứ 38 từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 5. Tại khóa họp, các giám mục đã phê chuẩn 9 nguyên tắc tổ chức lại và đổi mới, bao gồm công nghị tính, đoàn thể tính, hoán cải toàn diện, tiếng nói ngôn sứ, tầm nhìn toàn diện, tính hiệu quả, mạng lưới liên kết, thúc đẩy phân quyền, chào đón và đóng góp vào huấn quyền của giáo hội. Vào cuối đại hội, các giám mục đã gửi một lá thư cho Đức Thánh Cha trình bày cơ cấu mục vụ mới của giáo hội Mỹ Châu Latin và xác nhận đây là kết quả của một công việc to lớn được thực hiện trong 2 năm qua. Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin nhấn mạnh rằng công nghệ tính là một cách để vượt qua sự khác biệt và để nhận ra hồng ân Chúa trao ban. Các giám mục viết, chúng con đã tham gia vào quá trình này để nó có thể được coi như là một sự học việc của việc thực hành công nghệ tính phải là phương thức và phong cách của đời sống giáo hội của chúng con cho hiện tại và tương lai. Các giám mục cũng xác nhận sự hỗ trợ tích cực của Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin đối với Đại hội Giáo hội đầu tiên của Mỹ Châu Latin và Caribe, được lên kế hoạch vào tháng 11 tới tại thành phố Mexico với chủ đề tất cả chúng ta đều là những tông đồ truyền giáo đi ra. Trong sự kiện quan trọng này, lần đầu tiên toàn thể dân Chúa, những người tham gia, sẽ xem xét, suy tư và củng cố kết quả của Hội đồng Giám mục lần thứ 5 của Mỹ Latin và Caribe năm 2007, còn được gọi là Hội nghị Aparecida. Nhắc lại 4 giấc mơ ngôn sứ, xã hội, văn hóa, sinh thái và giáo hội được Đức Thánh Cha đề xuất trong tông huấn Querida Amazonia, Amazon yêu quý. Các giám mục bày tỏ mong muốn về một giáo hội khuyến khích lục địa đấu tranh cho quyền của những người nghèo nhất và trong một xã hội công bằng hơn, bảo tồn di sản văn hóa của đại lục trong một cuộc đối thoại liên văn hóa, bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên và giá trị cuộc sống, và trong một giáo hội trong đó các cộng đoàn Kitô có thể làm chứng rõ ràng cho Chúa Phục Sinh, trong khi bảo tồn khuôn mặt Mỹ Latin và Caribe. Cuối cùng, các giám mục bày tỏ lòng biết ơn với Đức Thánh Cha về chứng tá và lời nói của vị cha chung vì đã soi sáng cho chúng con một cách đặc biệt trong thời đại dịch này.
Các giám mục Colombia kêu gọi chính phủ đối thoại với người biểu tình.
Bogota. Các giám mục Colombia kêu gọi chính phủ đối thoại với những người biểu tình để lắng nghe và giải quyết những xung đột bằng cách ôn hòa.
Các giám mục đưa ra lời mời gọi tiếp theo sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 5 tại buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Sau khi tái bày tỏ lo âu về tình hình căng thẳng và tranh chấp giữa chính phủ Colombia với chương trình cải tổ và những người biểu tình chống đối, các cộng đoàn và các thành phần khác, dẫn đến hậu quả là có nhiều cuộc đụng độ và xung đột đã xảy ra, Đức Thánh Cha tái kêu gọi đối thoại và giải quyết vấn đề. Hội đồng giám mục viết trong một sứ điệp, Chúng tôi, các giám mục Công giáo Colombia, xác nhận rằng đối thoại là cách thích hợp nhất để nhận ra những gì phải luôn được khẳng định và được tôn trọng trong xã hội. Qua đó chính phủ có thể lắng nghe, hiểu và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của những người đã sử dụng quyền phản kháng hòa bình và để cùng nhau xây dựng hòa giải và hòa bình như chúng ta mong muốn. Các giám mục nói rằng Đức Thánh Cha đã yêu cầu vì lý do nhân đạo phải tránh các hành vi gây thiệt hại cho người dân, trong khi họ thực hiện quyền phản đối ôn hòa, đồng thời yêu cầu tin tưởng và kiên trì đối thoại, ngay cả khi xem ra các lập trường căng thẳng và không thể hòa giải. Trong sứ điệp, các vị mục tử không quên mời gọi người dân Colombia kiên trì cầu nguyện để cuộc đối thoại có thể được tiếp tục. Cũng liên quan đến việc đối thoại, trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức cha José Luis Rueda Aparicio, Tổng giám mục Bogota nhấn mạnh, đối thoại đòi hỏi trí tuệ, khôn ngoan và can đảm, và chắc chắn người cướp mạng sống của người khác không phải là người can đảm. Cho đến nay, Ủy ban Đình Công Quốc gia đã triệu tập 2 ngày biểu tình mới trên toàn quốc ngày 26 và 28 tháng 5. Thông báo được đưa ra vài ngày trước bởi Chủ tịch Tổ chức Công đoàn Trung ương, ngay trước khi tham gia cuộc họp đối thoại thứ 3 với chính phủ để vượt qua làn sóng biểu tình trong nước. Về phần ông, Iván Duque, Tổng thống Colombia, đã gây bất ngờ khi tuyên bố bổ nhiệm Bộ trưởng Văn hóa mới cho một sáng kiến được giới phân tích đánh giá là một nỗ lực nhằm đáp ứng những lo ngại của nhiều người trẻ đã tham gia các cuộc biểu tình trong những tuần gần đây.
Hội lịch sư Công giáo Nigeria yêu cầu chính phủ giải quyết sự bất ổn trong nước.
Abuja, trước sự gia tăng bạo lực đối với những người dân vô tội, trong đó có cả những vụ thảm sát, giết người và bắt cóc nhằm mục đích tống tiền, Hội luật sư Công giáo Nigeria yêu cầu Tổng thống Muhammadu Buhari ngay lập tức triệu tập một hội nghị thượng đỉnh về an ninh.
Trong một tuyên bố, các luật sư viết, chúng tôi lên án mạnh mẽ bạo lực không kiểm soát do các phần tử tội phạm thực hiện. Chúng tôi yêu cầu lực lượng cảnh sát, lực lượng vũ trang và các cơ quan thực thi pháp luật gia tăng lực lượng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân Nigeria. Các luật sư Công giáo nhắc lại quy định của Hiến pháp liên bang về sự an toàn của công dân là một trong những nhiệm vụ chính của chính phủ. Hội nghị thượng đỉnh do Hiệp hội Luật sư Quốc gia yêu cầu có mục đích tìm ra các giải pháp lâu dài cho tình trạng bất an đang lan rộng khắp liên bang. Hành động bạo lực gần đây nhất gây thiệt hại cho giáo hội Công giáo là vụ tấn công giáo xứ Thánh Vincent Ferry ở Malanfashi thuộc bang Katsina, miền bắc Nigeria. Trong vụ tấn công này, hai linh mục đã bị bắt cóc. Cha Alphonse Bello được tìm thấy đã bị giết, trong khi số phận của linh mục khác, cha John Keke, 70 tuổi, vẫn chưa được biết. Từ các nguồn báo chí, người ta cho rằng chính cảnh sát bang Katsina bắt giữ hai linh mục. Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Nigeria nhiều lần phê bình chính phủ của Tổng thống Buhari không làm đủ nhiệm vụ trong việc bảo vệ an ninh cho người dân và các lực lượng cảnh sát liên bang và tiểu bang tỏ ra bất lực trong việc chống lại những vụ bắt cóc, giết người. Hôm 20 tháng 5, Đức Hồng Y John Onajakan tái lên tiếng phê bình chính phủ liên bang Nigeria về vấn đề này và kêu gọi chính quyền ở mọi cấp độ hãy ủng hộ cuộc đối thoại toàn quốc để tái lập hòa bình, phát triển an ninh và y tế tại Nigeria. Đức Hồng Y Onajakan cảnh giác chống lại chiến tranh tại nước này và nói rằng các vấn đề xã hội không thể được giải quyết bằng chiến tranh, nhưng chỉ làm cho nó leo thang.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha khai mạc hội nghị thường niên của các giám mục Ý.
Kính thưa quý thính giả, lúc 4 giờ chiều ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã đến hội trường của khách sạn Egipte ở Roma để khai mạc hội nghị toàn thể lần thứ 74 của các giám mục Ý, diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 5, với sự tham dự của hơn 200 giám mục. Một số giám mục không thể tham dự vì bị nhiễm virus corona. 2 năm đã trôi qua kể từ lần cuối các giám mục nhóm họp. Trong khi đó, sau khi đại dịch bùng phát, đã có nhiều thay đổi. Cả địa điểm của cuộc họp cũng buộc phải di chuyển từ hội trường Thượng Hội đồng ở nội thành Vatican, nơi mà trong lời chào mừng, Đức Hồng Y Juan Piero Sbassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, nói là nhà của Đức Giáo Hoàng, nơi chúng con cũng cảm thấy một chút của chúng con, đến khách sạn Egipte ở đường Algeria của Roma. Đây là nơi tổ chức các cuộc thi rộng hơn và phù hợp hơn để thực hiện các quy tắc cần thiết về an toàn sức khỏe. Chủ đề của đại hội năm nay là loan báo tin mừng trong thời kỳ tái sinh, bắt đầu một cuộc hành trình đồng nghị. Trong thời gian đại hội, các giám mục Ý sẽ bầu hai vị phó chủ tịch cho khu vực miền Bắc và miền Trung, cũng như các thành viên của Hội đồng Kinh tế và chủ tịch của các ủy ban giám mục. Đến nơi, Đức Thánh Cha được tiếp đón bởi Đức Hồng Y Pasetti, Đức Cha Mario Meini của giáo phận Fiesole, phó chủ tịch, và Đức Cha Stefano Russo, tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Hội nghị bắt đầu với giây phút cầu nguyện với lời kinh xin Chúa Thánh Thần ngự đến và đoạn kết của tin mừng Thánh Marco, trong đó nhắc lại sự kiện Chúa Giêsu về trời và việc sai các tông đồ đi loan báo tin mừng. Đây cũng là nhu cầu của thiên niên kỷ thứ ba và nó đòi có ơn can đảm do Chúa Thánh Thần ban. Ơn can đảm cũng cần thiết để các giám mục thực hiện hành trình công nghị. Sau phút cầu nguyện, Đức Hồng Y Pasetti đã chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nhắc đến văn kiện của văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng mới được ban hành ngày 21 tháng 5 vừa qua về tiến trình thực hiện Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài nói rằng tài liệu này khuyến khích và củng cố các giám mục Ý trong tiến trình các ngài dự định bắt đầu. Một quá trình bắt đầu từ dưới lên để danh thánh của Thiên Chúa trong các miền, trong các giáo hội của Ý được tham gia. Đức Hồng Y xin Đức Thánh Cha khuyến khích, cầu nguyện và chúc lành cho hành trình các giám mục Ý đang thực hiện.
Đức Thánh Cha đã không chuẩn bị diễn văn nhưng ứng khẩu chia sẻ với các giáo mục. Tại hội trường của khách sạn Agife, nơi thường được tổ chức các cuộc thi quốc tế, Đức Thánh Cha chia sẻ cách hài hước nhưng ấn tượng rằng, khi bước vào hội trường, trong trí tôi xuất hiện một ý tưởng xấu, xin lỗi anh em, nhưng chúng ta đang tham dự một hội nghị các giám mục hay một cuộc thi để bầu ra vị giám mục đẹp nhất. Bởi vì các cuộc thi thế giới được tổ chức ở đây, nhưng chúng ta hy vọng rằng hội nghị này sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi biết rằng không dễ để làm một điều quen thuộc trong ngôi nhà mà không phải là của mình, nhưng chúng ta có thể biến nó thành của mình bằng thái độ và lời cầu nguyện của mình. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, theo cách các giám mục hỏi và Đức Thánh Cha trả lời, để các giám mục có thể nói những điều mà các ngài quan tâm, Đức Thánh Cha chia sẻ ba điều ngài quan tâm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều mà ngài đã nói gần đây. Trước hết, nói về Thượng Hội đồng, ngài nhắc lại rằng nó xuất phát từ một quá trình từ dưới lên, nghĩa là bắt đầu từ các cộng đoàn nhỏ và trong các giáo xứ. Đó là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và hoạt động, đòi chúng ta để cho các tín hữu nói, dành chỗ cho sự khôn ngoan của dân Chúa. Con đường công nghị mà Đức Thánh Cha hướng dẫn cho giáo hội Ý đã được vạch ra trong hội nghị năm 2015 ở Firenze, đại hội giáo hội toàn quốc cuối cùng của Ý. Đức Thánh Cha nói rằng, đại hội ở Firenze là một di sản phải chiếu sáng thời điểm này từ trên xuống dưới. Thượng Hội đồng chuyển động theo hướng ngược lại, từ dưới lên trên, từ dân Chúa, từ giáo xứ nhỏ nhất, cơ sở nhỏ nhất của giáo phận, nơi người ta gặp nhau. Đức Thánh Cha giải thích, bởi vì một thường hội đồng không gì khác hơn là trình bày rõ ràng những gì hiến chế tín lý về giáo hội đã nói. Đó là toàn thể dân Chúa, mọi người từ giáo mục trở xuống, không thể sai lầm về đức tin. Chúng ta không thể sai lầm khi có sự hài hòa trong tổng thể, nhưng chúng ta phải công khai đức tin đó.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng Ngài hài lòng với các bước các ngài đã thực hiện tại các tòa án giáo phận sau cuộc cải cách liên quan đến các quy trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Và điểm thứ ba, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo chủng viện. Ngài nhắc nhở rằng vào lúc này có một mối nguy hiểm rất lớn, sai lầm trong việc đào tạo và các sự thận trọng khôn ngoan trong việc tiếp nhận chúng sinh. Chúng ta thường xuyên thấy các chủng sinh có vẻ tốt nhưng cứng nhắc, và sự cứng nhắc không phải là tinh thần tốt. Và rồi chúng ta nhận ra rằng có những vấn đề lớn đằng sau sự cứng nhắc đó. Các chủng sinh được nhận vào chủng viện mà không tra hỏi thông tin, những người đã bị một dòng tu hoặc giáo phận cho về. Điểm nhấn mạnh cuối cùng của Đức Thánh Cha là về đào tạo. Ngài nói, tôi tin rằng về điều này, Đức Hồng Y Chủ tịch đã nhận được lá thư từ Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói về mối quan tâm về việc đào tạo linh mục. Chúng ta phải ghi nhớ điều này, chúng ta không thể đùa với cuộc đời của những thanh thiếu niên đến với chúng ta để xin vào chủng viện. Sau khi trình bày ba điều ngài quan tâm, Đức Thánh Cha đã trò chuyện thẳng thắn với các giám mục, không có sự tham dự của giới báo chí cũng như không được truyền phát trực tiếp. Trả lời khoảng 10 câu hỏi của các giám mục về các chủ đề Thượng Hội đồng, Hòa bình, Chủng viện và Tông huấn Niềm vui của tình yêu. Cuộc trò chuyện kết thúc vào lúc gần 6 giờ chiều. Liên quan đến chủ đề Thượng Hội đồng, như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, phải là một tiến trình từ dưới lên, từ các giáo xứ lên giáo phận, giáo hội châu lục và đến giáo hội hoàn vũ. Ngày 21 tháng 5 vừa qua, được Đức Thánh Cha phê chuẩn, Ủy ban Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố một tài liệu hướng dẫn nói về việc thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục lần tới, được dự định vào tháng 10 năm 2023. Cụ thể, tài liệu xác định rằng Thượng Hội đồng Giám mục không còn được tiến hành hoàn toàn ở Vatican, nhưng có thể ở từng giáo hội cụ thể ở năm châu lục theo một hành trình 3 năm với 3 giai đoạn, giáo phận, châu lục và hoàn vũ.
Nói về những điểm đổi mới của tài liệu, Đức Hồng Y Mario Craig, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục chia sẻ, điểm đầu tiên và quan trọng nhất là việc chuyển đổi Thượng Hội đồng từ một sự kiện thành một quá trình. Trong khi Thượng Hội đồng trước đây bao gồm và phải có việc tiến hành hội nghị, thì bây giờ mỗi hội nghị của Thượng Hội đồng phải phát triển thành một giai đoạn kế tiếp nhau, mà Tông Hiến gọi là giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn cử hành và giai đoạn thực hiện. Mục đích của giai đoạn đầu là lấy ý kiến của dân chúa ở cấp độ giáo hội địa phương. Trong bài diễn văn nhân kỷ niệm 50 năm, Đức Giáo Hoàng đã chú trọng đến việc lắng nghe ý nghĩa đức tin của dân chúa. Chúng ta có thể nói rằng, đây là một trong những chủ đề mạnh nhất của triều đại giáo hoàng hiện nay. Nhiều nhà bình luận đã nhấn mạnh một cách đúng đắn về chủ đề của giáo hội là dân chúa. Tuy nhiên, đối với Đức Thánh Cha Francisco, ý nghĩa đức tin miêu tả chính xác nhất dân tộc này, điều khiến họ không thể sai lầm trong đức tin. Khía cạnh truyền thống này của giáo lý trong suốt lịch sử của giáo hội tuyên xưng rằng toàn thể tín hữu không thể sai lầm trong các vấn đề đức tin như ánh sáng đến từ Chúa Thánh Thần được ban trong bí tích rửa tội. Công đồng Vaticano thứ hai đã dạy rằng dân Chúa tham gia vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Kitô. Vì vậy, chúng ta phải lắng nghe dân Chúa và điều này có nghĩa là đi đến các giáo hội địa phương. Nguyên tắc điều hành của cuộc tham vấn dân chúa được bao hàm trong nguyên tắc cổ xưa, đó là điều chạm đến tất cả phải được tất cả mọi người chấp thuận. Đây không phải là về dân chủ, nghĩa là dân túy hay bất cứ thứ gì tương tự. Đúng hơn, chính giáo hội với tư cách là dân chúa, một dân nhờ bí tích rửa tội, là một chủ thể tích cực trong đời sống và sứ mạng của giáo hội.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cộng đoàn Laudato Si Stupinigi và các hoạt động bác ái theo tinh thần thông điệp Laudato Si.
Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong thông điệp Laudato Si tại Stupinigi của Ý, một nhóm người công giáo thuộc mọi độ tuổi đã khai sinh một cộng đoàn có tên gọi Cộng đoàn Laudato Si Stupinigi. Trong cộng đoàn này, mọi hoạt động đều được thực hiện theo các nguyên tắc được thể hiện trong văn kiện của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ ngôi nhà chung. Vào năm 2018, khoảng 30 tình nguyện viên thuộc mọi độ tuổi đã bắt đầu tổ chức các bữa ăn trưa xã hội cho các gia đình đang gặp khó khăn về nơi ở và kinh tế. Và trong thời điểm khủng hoảng do đại dịch, nhóm tình nguyện đã dấn thân tích cực hơn, như cùng nhau làm bánh mì cung cấp cho những người đang thiếu thốn. Cộng đoàn Laudato Si của Stupinigi là một trong hơn 60 cộng đoàn Laudato Si do Đức Cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti và ông Carlo Bettini, người đứng đầu Hiệp hội Slow Food thành lập. Các cộng đoàn hoạt động theo tinh thần của thông điệp Laudato Si như hạt nhân của đời sống cộng đoàn, dấn thân phổ biến các chủ đề sinh thái toàn diện qua các hành động và hoạt động cụ thể vì một thực tế bền vững hơn. Alessandro Azzolina, điều phối viên của Cộng đoàn Laudato Si, giải thích với Vatican News: chúng tôi có khoảng 30 người, một nhóm thuộc mọi độ tuổi, có những người lớn tuổi, người trẻ và cả các em thiếu nhi. Từ năm 2018, chúng tôi đã cố gắng thực hiện các nguyên tắc được thể hiện trong thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và đặc biệt cho cộng đoàn Laudato Si Stupinigi của chúng tôi. Thực tế là như vậy, bởi vì chúng tôi đang ở trong một vùng ngoại vi của Turin. Trước hết, chúng tôi cố gắng đáp ứng trong bối cảnh hệ sinh thái thích hợp cho nhu cầu tham gia vào xã hội. chúng tôi sống trong một vùng lãnh thổ mà cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra theo một cách riêng. Vì bên cạnh khủng hoảng kinh tế còn có khủng hoảng cộng đồng và các tương quan xã hội. Vì vậy, chúng tôi muốn qua yếu tố sinh thái và bảo vệ thiên nhiên góp phần giải quyết các khủng hoảng trên. Mục tiêu của cộng đoàn là trở thành hệ sinh thái của cuộc sống hàng ngày được tạo thành từ các tương quan gần gũi, ấm áp giữa mọi người do Đức Thánh Cha đề nghị trong Laudato Si. Về điều này, Đức Thánh Cha viết, các giới hạn về môi trường được bù đắp trong nội tâm của mỗi người. Những người cảm thấy được tham dự vào một mạng lưới hiệp thông của sự thuộc về. Theo cách này, Đức Thánh Cha muốn ở một số nơi dân chúng đang phải sống như địa ngục có thể biến đổi trở thành một bối cảnh cho cuộc sống xứng nhân phẩm. Khu vực cộng đoàn hiện diện và hoạt động thực tế là ngoại vi của Turin, thành phố của tầng lớp lao động giàu có. Người dân ở đây là những người lao động đã bị sa thải và tình trạng còn tồi tệ hơn COVID-19. Cộng đoàn Laudato Si phục vụ cho khoảng 600 gia đình đang trong tình trạng thiếu lương thực. Ngoài các buổi gặp gỡ để trao đổi thông tin về môi trường và bảo vệ môi trường, cộng đoàn còn thực hiện nhiều hoạt động xã hội khác. Trước đại dịch, cộng đoàn cung cấp bữa trưa cho khoảng từ 100 đến 150 người. Thực phẩm được dùng cho các bữa ăn này được lấy từ các hoạt động sản xuất xanh, sạch, tôn trọng môi trường. Các gia đình không phải trả tiền cho các bữa trưa này, nhưng họ có thể thể hiện lòng biết ơn qua việc mang đến cho cộng đoàn một tác phẩm nghệ thuật do chính họ thực hiện. Một bài hát, bài thơ, một bức vẽ của trẻ em, nội dung nói về việc bảo vệ môi trường. Sáng kiến thứ hai của cộng đoàn là làm bánh mì cung cấp cho người nghèo. Việc làm bánh mì cũng được thực hiện hoàn toàn theo tinh thần bảo vệ và tôn trọng môi trường như bột được sản xuất tại địa phương, lò nướng bằng gỗ. Vào mỗi Chủ nhật, tất cả thành viên của cộng đoàn tập trung vào làm bánh. Mỗi người mỗi việc tùy theo khả năng của mỗi người. Bánh mì được chia sẻ cho khoảng từ 200 đến 300 người. Mục tiêu của cộng đoàn trong hoạt động này là để theo đuổi và thu hút các gia đình tham gia vào quá trình sản xuất và phân phối bánh mì. Nói theo cách khác, cộng đoàn tìm kiếm một cách tiếp cận chủ động và phi phúc lợi hoặc từ thiện. Điều này theo lời khẳng định của Đức Thánh Cha, các vấn đề toàn cầu phải được giải quyết trong tinh thần tương trợ, quảng đại liên đới và quan tâm. Khi các điều này được thực hiện, chắc chắn môi trường sẽ được cải thiện. Kinh nghiệm của cộng đoàn Laudato Si quy tụ những con người khác nhau, với những hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là một lối sống được đề xuất trong thông điệp của Đức Thánh Cha. Điều phối viên của cộng đoàn kết luận, mọi thứ đều được kết nối, tất cả chúng ta đều được kết nối. Chúng ta phải hiểu điều này ở mọi vĩ độ, từ vùng ngoại biên, vùng nông thôn đến các trung tâm lớn của các thành phố.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.